7. Đại ngã mạn, ma ngã mạn. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi, bỗng không nguyên do khởi tâm đại ngã mạn. Như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, tâm mạn quá mạn, tâm tăng thượng mạn hoặc ti liệt mạn đều cùng phát ra một lúc. Tâm khinh thường cả mười phương Như Lai, huống gì các bậc thấp như Thanh Văn, Duyên Giác. Giảng: lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi, thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ, đã chứng được các quả vị, đã chứng ngộ, đã thành Phật, bỗng không nguyên do khởi tâm đại ngã mạn. Ngã mạn là một hình thức của kiêu mạn, nó chẳng kính trọng người nào, xem thường tất cả, nghĩ rằng chẳng có ai được như hắn ta. Như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, cống cao ngã mạn, một loại ngã mạn rất cao, tâm mạn quá mạn, cực kỳ ngã mạn, tâm tăng thượng mạn, không còn lối ngạo mạn nào cao hơn loại này nữa. Ngã mạn chồng lên tăng thượng mạn và ti liệt mạn, cảm thấy mọi người đều thấp kém hơn anh ta và khinh thường hết thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau của ngã mạn, đều cùng phát ra một lúc. Trong tâm khinh thường cả mười phương các đức Như Lai, anh ta ngã mạn đến mức độ nào? Không chỉ ngã mạn đối với người mà còn ngã mạn đối với chư Phật. Thế nên anh ta xem thường các đức Như Lai, thấy các ngài không được như anh ta, nghiêm trọng biết bao khi quý vị thốt ra lời này. Huống gì nữa là những quả vị thấp như là Thanh Văn, Duyên Giác, anh ta càng xem thường những vị này. Thái độ của anh ta là: các ông chẳng là gì cả, chỉ là một vị A-la-hán tu hành tiểu thừa, các ông có gì hay ho lắm đâu. Anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư Phật, nhưng đáng tiếc là anh ta chẳng được tên gọi như vậy. Đây gọi là kiến giải quá cao nhưng thiếu trí huệ để tự cứu. Nếu nhận ra thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng: đây gọi là kiến giải quá cao, cứu, một trạng thái xảy ra ngẫu nhiên trong thọ ấm, nhưng thiếu trí tuệ để tự cứu. Người ấy không có trí tuệ để tự cứu hộ lấy mình. Nếu nhận ra thì không sai lầm, nếu nhận ra đây là do mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát huy tác dụng. Như người ta thường nói, nếu anh hiểu biết tức không lầm lẫn, nếu anh lầm lẫn tức thiếu hiểu biết, nếu anh hiểu biết cũng giống như nắm thanh kiếm trí huệ chặt đứt mọi mê lầm. Đó không phải là chứng thánh. Cảnh giới này không phải là chứng thánh. Trường hợp ấy không phải là ông đã chứng được quả vị thánh. Nếu hành giả nhận là chứng thánh thì có loại ma đại ngã mạn nhập vào tâm phủ, không lấy chùa tháp phá hủy kinh tượng, nói với đàn diệt rằng tượng chỉ là đồng hoặc là gỗ đất, kinh chỉ là lá hoặc là giấy lụa, thân xác thịt là chân thường mà không quý trọng, lại sùng bái gỗ đất, thật là điên đảo. Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh tượng hoặc chôn trong đất, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh nên sẽ đọa vào địa ngục vô gián, thiếu mất chánh định sẽ bị đọa lạc. Giảng: nếu hành giả nhận là chứng thánh, nếu như ông cho rằng đây là cảnh giới tốt, thì có loài ma đại ngã mạn sẽ nhập vào tâm phủ chiếm đoạt thân xác ông, không lấy chùa tháp, nó không lại Phật hay tháp, cũng chẳng lại Phật khi vào trong chùa, phá hủy kinh tượng, nó sẽ đốt kinh đập phá tượng Phật. Đốt kinh hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa ngục, nhưng nó lại nói những thứ này đều là thứ giả. Nói với đàn diệt, nó có những đệ tử thân tín và nó bảo với đệ tử như vậy. Đàn nghĩa là bố thí, diệt nghĩa là vượt qua. Nên trong Phật giáo, những người cúng dường tam bảo được gọi là đàn diệt. Ma cũng có những kẻ đàn diệt và đệ tử riêng. Ma nói với những người này rằng tượng này chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ, kinh chỉ là lá, giấy, lụa. Tượng Phật thì được làm bằng vàng, đồng, hoặc được nhồi bằng đất, hoặc tạc bằng gỗ. Kinh thì được viết trên lá hay trên vải lụa, có gì đáng giá để thờ phụng? Sao các ông lại lại các vật đó? Đó chỉ là những vật không có ý thức. Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của tôi là có thực vĩnh cửu mà không quý trọng. ông không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái gỗ đất. Ông thích lại gỗ đất hơn thì có được ích lợi gì? Có ích lợi gì khi lễ lại những ngẫu tượng này? Tốt hơn là các ông nên lễ lại tôi hơn là những gì ấy. Thật là hoàn toàn điên đảo, ông lại những ngẫu tượng ấy. Nhưng nó chỉ là những mảnh gỗ, nó đâu có tri giác. Ông thật là điên rồ khi lại chúng. Những kẻ đã quá tin vào ma, những người đã tin sâu vào ma sẽ theo lời nó đập phá tượng Phật, đốt kinh và chôn sạch dưới đất. Qua hành vi này, do gây nghi ngờ và làm lạc cho chúng sanh, khiến họ không tin vào Phật Pháp, thay vào đó lại nghi ngờ quan ma. Nó gây nghi ngờ cho chúng sanh như vậy, nên nó nhất định sẽ đọa vào vô gián địa ngục, khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. 8. Sự nhẹ nhàng sảng khoái, ma kinh an. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh, giác ngộ được chân lý vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận theo sở nguyện, tâm bỗng nhiên được kinh an vô bờ bến. Tự cho mình đã thành thánh, được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí tuệ mà đạt được kinh thanh, nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu rõ biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng, lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh, giác tri trở nên sáng suốt tinh anh hơn lúc nào hết. Giác ngộ được hoàn toàn chân lý vi diệu. Lúc này hành giả đạt được sự hiểu biết thông suốt những chân lý nhiệm màu vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận theo sở nguyện, tâm bỗng nhiên đạt được sự kinh an không bờ bến. Tự cho mình đã thành bậc thánh, thành Phật, đạt được đại tự tại, đạt được niềm an lạc tối thượng hơn cả. Đây gọi là nhân trí huệ mà đạt được kinh an, nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa khai mở được chút ít trí huệ, liền đạt đến trạng thái nhẹ nhàng thanh thoát, và đó là tất cả. Chắc chắn nó chẳng đáng kể so với cảnh giới rốt ráo. Nếu rõ biết thì không sai lầm, không có vấn đề gì, không phải chứng quả vị thánh. Ông không nên cho rằng trạng thái này là chứng quả vị thánh, vì nó vốn không phải như vậy. Nếu nhận là chứng thánh thì có loại ma thích khinh thanh nhập vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa mãn, không cần tiến bộ nữa. Phần nhiều những người này làm như tỷ khưu vô văn, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh, đọa vào ngục A Tỳ, thiếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng, nhưng nếu nhận là chứng thánh, nếu như khi có được trạng thái kinh thanh này, nghĩ là mình đã được quả vị thánh, thì có loại ma thích kinh thanh nhập vào tâm phủ. Loại ma này cũng đã trải qua trạng thái kinh thanh, sẽ chiếm đoạt người này, tự cho là đã thỏa mãn, là nó đã hoàn thành mọi việc, không mong cầu tiến bộ nữa. Trên nó không có quả vị Phật để đạt đến, vì nó đã thành Phật rồi. Cũng chẳng cần cứu độ chúng sanh, vì nó đã hoàn tất việc cứu độ rồi. Nó đã đạt được quả vị Phật như đã mong muốn, và cũng đã cứu độ chúng sanh trong ý nghĩa nó muốn cứu độ. Do vậy, nó không mong cầu sự tiến bộ nào cả. Phần nhiều những kẻ tu hành này đều làm giống như tỷ khưu vô văn đã được đề cập trước đây. Do thiếu trí huệ, ông ta tưởng cảnh giới tứ thiền là quả vị thứ tư của A-la-hán, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Vì vậy nên họ không nhận ra được con đường chân chánh, chánh đạo, và không hiểu biết Phật Pháp. Do làm mê lầm và chướng ngại cho chúng sanh, nên sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong tương lai, loại người này sẽ rơi vào vô gián địa ngục. Sao vậy? Thiếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm, vì khi bị lạc mất chánh định, nhất định phải rơi vào địa ngục vô gián. 9. Chấp đoạn diệt, bài bác nhân quả. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, tỏa ấm tỏ rõ. Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh hư minh. Bỗng dưng trong ấy, hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu biết thì không sai lầm, không phải là chứng thánh. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng, lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông tưởng như rõ ràng rồi, nhưng chưa chân thực giác ngộ, đạt được tánh hư minh. Trong chỗ minh ngộ ấy đạt được một loại ánh sáng khư vọng mà không xác định được thực tại. Bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Trong ấy, chỗ hư minh ấy bỗng dưng xảy ra một sự thay đổi. Đó là gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi pháp đều là không. Nó nói khi chết người đó ra đi vĩnh viễn, do vậy nói về nhân quả là sai lầm. Chẳng có nhân quả, khi chết chẳng có gì tồn tại, nên làm sao mà có nhân quả? Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà làm việc phước thiện cũng là không, tất cả đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Càng nghĩ nó càng cảm thấy nó đúng. Ồ, đúng, nó là không. Một khi ông chết là hết tất cả, mọi việc đều là không. Lúc ấy nó trở nên tin tưởng rằng mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi chết. Trong kinh văn nói, nếu rõ được thì không sai lầm, nó không phải là chứng thánh quả. Một câu được trích ra từ một bộ kinh, mỗi khi nó được in từ nguyên bản, chúng ta nên in đính kèm theo câu này. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát sanh tư tưởng chấp không, mất đi khả năng nhận biết điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả vị thánh. Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Nó liền phỉ báng người giữ giới, gọi họ là tiểu thừa, cho rằng Bồ Tát đã ngộ tánh, không có gì là giữ là phạm. Người này ở nhà đàn diệt uống rượu, ăn thịt, phóng đảng dâm ô. Do ma lực nên nó giúp phục được mọi người không khởi tâm nghi bán nó. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến hành giả ăn phân quế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những thứ này đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm phạm tội, lạc bất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Giảng, nếu nhận là chứng thánh, nếu xem đây là sự chứng đạt quả vị thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu xác thân hành giả, ma liền phỉ báng những người giữ giới, coi họ là tiểu thừa. Ma nói, đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiểu thừa. Hàng Bồ Tát Đại Thừa không nên bị phiền toái trong những câu thúc ấy. Các ông không nên quá quan tâm đến những giới ấy. Hoặc ma nói, người lớn không đi đường thỏ, kẻ đại ngộ không nên câu chấp tiểu tiết. Một khi ông là người đại ngộ rồi, chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa hết. Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây hay sao? Rượu thịt trôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi pháp đều do tâm, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những người giữ giới. Chỉ có những người chấp dính vào tiểu thừa mới giữ giới. Đệ tử của Đại Thừa không bận tâm đến chuyện này. Thực ra Phật tử tu tập theo Đại Thừa giữ giới rất tinh nghiêm, hiếm có người quỷ phạm giới cấm. Ma chỉ lừa dối những người kém hiểu biết thôi. Thực ra những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật Pháp và không tìm hiểu kỹ những đạo lý mà Đức Phật đã giảng giải. Đó là lý do tại sao bất luận những gì ma nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo, buộc mọi người phải tin theo lời ma nói là đúng. Tại sao họ lại tin lời ma nói? Chỉ vì chưa bao giờ họ được nghe giảng dạy Phật Pháp, và dù có nghe, không hiểu được Phật Pháp là gì. Nói rằng hàng Bồ Tát Đại Thừa đã ngộ tánh không của các pháp, có gì là giữ là phạm? Sao lại cứ giữ mãi giới điều hay lo sợ việc quỷ phạm giới điều? Chẳng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm chiếm. Ở nơi nhà đàn diệt, những vị Phật tử thường hộ trì Phật Pháp và tin tưởng nó uống rượu, ăn thịt, phóng đảng, dâm dục. Ý trong kinh văn phóng đảng dâm dục rất là quan trọng, vì đạo Phật dạy người không nên có tâm dâm dục, mà tâm dâm dục của nó là khích việc dâm ô. Nó có ma lực, nên nó vẫn nhiếp phục được mọi người không khởi tâm nghi ngờ quỷ bán nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người ấy ăn phân quế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống gì nó đẻ hay tuyên bố ăn là không, phân làm cho chấm cuồng loạn, tham ái. Lại nữa, lòng yêu thương vô phát cuồng dục đã định thuận tham nhập để tự điều phục nên mê lầm đắm nhiễm ngũ dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng: lại nữa, khi hành giả ở trong định thấy sắc ấm tiêu trừ, nghiền thương tất cả mọi người và bàn tán về loại kiên cuồng, giống như người phù đồng mà tôi đã được trước. Khi gặp ông, cô còn trừ trụ hoặc với đàn ông lấy món tiền, anh đã dân dân. Rồi cô ta bảo lấy món tiền này mua cho cô ta món khác, và anh ta cũng vâng lời làm theo. Tại sao vậy? Đơn giản là vì cô ta thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và anh ta bị mê điểm thật kệ để tự cảm xúc kết thúc chân thật. Phải thì rất tốt, chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra lợi mắc dục cái nhập, mặc cho rằng là đạo bộ hàng y bình đẳng, gọi những người hành trì pháp tử do ma lực trong thời mạt pháp, khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả trăm cho đến 200, 500, 600, nhiều đến mức có cả ngàn vạn người ấy giết cho thánh làm nên, và tham dục sẽ vào thầu sẽ nói chấm dục ra. Như ở nước Mỹ có một giáo chủ trương giáo phái này toàn giống như loài ma kia, khuyến rũ dâm nói khi có diện đó ở ngay bên dâm, nó dạy đệ tử hành dâm dục, nó nói để biệt cái người giao hưởng sự quan lạc ma đăng ký pháp. Người giữ gìn pháp tử là người là nhờ vào thần thông ma thông, nhưng bây giờ ma dương đã bỏ đi rồi. Vì thế, nhưng khi ma dương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở lại như một người bình thường. Người giảng nhất định gục A Tỳ. Sao vậy? Mất nên sẽ... Lời khuyên răn tổng kết của Đức Thế Tôn về thọ ấm. A Nan, 10 trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao chúng thánh. Trạng thái biện trong thiền định như thế đều phạm chúng sanh mê là lửa chúng sanh không biết quay trở lại tự quán trong mình. Đã những điều mà họ đạt được những gì từng họ chứng được thánh gì, họ chưa hề đạt được những điều ấy. Thành ra mắc vào tội đại vọng ngữ, chắc chắn sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục. Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông mặc hộ sanh khi ai các ông đến của Như Lai, hãy đạt ý quyết ma có giả rối nhìn hộ cho chúng sanh tu.